ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha được buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn lên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ.
Trở lại giảng đường chùa Xá Lợi á, thì các Phật tử biết là nhà sư giống như trở về cái ngôi nhà xưa của nhà sư ạ. Tại vì từ năm 1982 nhà sư có duyên đến giảng ở đây như vậy, liên tục là gần tròn 26 năm. Từ 1982 mà giảng cho đến 2007, nhà sư có bệnh cũng như có tuổi rồi hơi bệnh yếu cho nên cũng xin phép được nghỉ cho tới bây giờ. Thì trong mấy năm nay đó, 8-9 năm nay thì trở lại đây lần này lần thứ nhì, mà đặc biệt là trong mùa Vu Lan. Cho nên nhà sư có được thượng tọa trụ trì Thích Đồng Bổn có điện cho hay là có cái nhã ý để nhà sư về thăm lại giảng đường, thăm lại các Phật tử. Thì nhà sư rất là hoan hỷ. Đêm nay đó thì có chuẩn bị cho các vị là 3 bài thơ. Bài thứ nhất là bài Tình Mẹ Thiên Thu. Kinh thì nhà sư tin rằng 11 đêm thì thế nào quý hòa thượng, quý thượng tọa giảng sư phụ trách cũng sẽ trích dẫn nhiều kinh, nhiều cái bài thơ kệ nói về tình mẹ. Cho nên nhà sư chọn 3 bài mà do chính nhà sư đã viết cách đây nhiều năm. Trước nhất là bài Tình Mẹ Thiên Thu, đã được tạp chí Từ Quang của chùa Xá Lợi đã in ngay trong số Vu Lan này. Thì các vị cùng nghe lại những cái câu thơ nhà sư đọc lại cũng nghe nó lân lân trong lòng mình á, nghĩ về mẹ. Tìm về trong ký ức lời ca dao mẹ ru, những đêm dài thao thức, ôi tình mẹ thiên thu. Dòng sữa mẹ ngày xưa, dòng sữa hiền và ngọt, từng giọt nuôi con lớn thấm đậm cả tâm hồn. Ấp ủ con trong lòng, tình mẹ như dòng sông, tình mẹ như biển lớn, những nụ hôn ấm nồng. Ánh mắt mẹ dịu hiền nhìn con rồi hôn con, ánh mắt mẹ nhiệm quyền truyền sức sống niềm tin. Mẹ âu yếm hôn con, cục cưng vàng con nhé, mau lớn lên cho mẹ nụ cười đẹp đời con. Đường trần muôn vạn lối, những bước đi phù vân, mẹ ơi hình bóng mẹ sáng lung linh trong ngần. Chúc các vị một cái tâm cảm để hướng về người mẹ thân yêu của mình trong mùa Vu Lan. Bên cạnh cái bài Tình Mẹ Thiên Thu thì có cái bài Tứ Trọng Ân. các vị sẽ tìm cái số Du Lan này của tạp chí Từ Quang tại chùa đây để có cái hai cái bài này. Còn khi mà được thượng tọa trụ trì điện cho hay và có nhã ý mời nhà sư về đây thăm lại giảng đường tối hôm nay đó, thì nhà sư đã nghĩ ngay đến hai cái bài mà rất là tình cờ, giống như nhân duyên nó hội tụ vậy. Tức là bài thứ nhất là bài Thiền Sư Tông Diễn và Hành Trình Tìm Lại Người Mẹ Ly Biệt, này đăng trong cái số Du Lan Giác Ngộ, thì của tác giả là DN Sưu Tầm, tức là một cộng tác viên của báo. Thì chuyện của Thiền Sư Tông Diễn, tức là ngoài Bắc á, người ta quen gọi ngài Hòa là Hòa Thượng Cua, mà ngoài Bắc cái con cua người ta gọi là con cái. Nói thêm miền Nam mà cái tiếng cái mà cái tức là cua. Thì nhà sư cũng được Hòa Thượng Bảo Nghiêm, là cái một trong những người bạn đạo mà lâu năm ở ngoài Bắc á, kể cho nghe về Hòa Thượng Cua. Nhưng mà nghe thì cũng nó hơi rung cảm trong lòng một chút. Nhưng mà lần này đã được đọc cái bài sưu tầm của DN này đó, thì đăng trên báo Phu Lan đó, thì nó gây cho nhà sư cái ấn tượng mạnh hơn. Cho nên nhà sư đã nghĩ ngay đến cái việc là làm một bài thơ, và đặc biệt là dành cho Phật tử giảng đường chùa Xá Lợi tối hôm nay về cái câu chuyện này. Thì các vị chúng ta cùng nghe để cảm nhận. Thay vì đọc nguyên truyện á, thì nó mất cái thời giờ nữa, cho nên nhà sư chỉ đọc lại cái phần đã được chuyển thơ, các vị cùng nghe. Gặp lại người mẹ ly biệt, tặng bạn đồng báo giác ngộ và Phật tử nghe pháp chùa Xá Lợi. Tri ân người sưu tầm DN trên báo giác ngộ số đặc biệt Vu Lan, rằng xưa Tông Diễn Thiền Sư hiệu Chân Dung, sáng đạo từ nhân gian, dòng Tào Động quyện Cẩm Vàng, đức tu hiếu thảo rỡ ràng thiền môn. Mồ côi cha lại sớm hôm, tuổi 12 đã canh cơm bếp nhà. Một sáng mẹ bán chợ xa, dặn con cơm nước khéo mà liệu toan. Bên hồ giỏ cua mẹ ngâm, đến trưa rửa sạch giả bầm nấu canh. Con ở nhà giữ niệm lành, nhớ lời mẹ dạy y hành trước sau. Ngờ đâu duyên phận tâm giao, nhìn cua suối lệ tuôn trào xót xa. Khi ngày ra ngày dở cái vỏ cua lên á, rồi để cho nó ráo nước rồi đó, bây giờ mới đem ra, thì bây giờ những con cua đó tự nhiên nó khóc hoài, tức là nước ngài thấy giống như nó khóc hoài, ngài chịu không nổi. Thành ra thay vì đem vô đặng mà bầm mà giả để nấu canh đó, nấu canh cái kiểu mà người đồng quê dùng đó, thì ngài không làm được nữa. Ngờ đâu duyên phận tâm giao, nhìn cua suối lệ tuôn trào xót xa. Hiếu xưa đức quá ba la, ròng ròng sợ hãi chan hòa tử sanh. Tức là giữa ngày những con cua này nó có một cái nhân duyên từ trong tiền kiếp á, cho nên bây giờ ngài thấy cái ngài chấn động tâm tánh ngài. Nhìn cua suối lệ tuôn trào xót xa, hiếu xưa đức quá ba la, ròng ròng sợ hãi chan hòa tử sanh. Thương Phật hiền chẳng đành ăn, thôi thì độ tử phóng sanh cứu nàng. Thả vỏ cua lòng nhẹ nhàng, đến khi vào bếp băng phăng lo rầu. Nồi cơm đây, nồi canh đâu, chưa về mẹ hỏi làm sao giải bài. Cua thì thả rồi, cũng vui trong lòng rồi, nhưng mà bây giờ trưa nay thì nấu cơm thì có cơm mà không có canh cua. Đó, các Phật tử thấy đây là một cái giằng co giữa bổn phận, hiếu đạo và trách nhiệm, rồi cũng giữa cái tâm đạo đó và cái lỗi mà bất hiếu. Nồi cơm đây, nồi canh đâu, chưa về mẹ hỏi làm sao giải bài. Thương xót cua tốt ai hay, con mình ngài biết à. Thương xót cua tốt ai hay, không vâng lời mẹ lỗi này tính sao. Tại mẹ biểu rửa sạch rồi giả rồi bầm mà nấu canh, chứ mẹ không có biểu thả. Ở quê mà có vỏ cua một giải quyết một cái bữa ăn ở đâu đó cũng không khó, nhưng mà không dễ đó. Thương xót cua tốt ai hay, không vâng lời mẹ lỗi này tính sao. Mẹ về bụng đói cồn cào, bới cơm vâng mẹ ối nào canh đâu. Mẹ ơi cua thả ao sâu, nhìn cua khóc lóc tuôn trào xót xa. Lòng con như cắt ruột da, sao đành bầm giả để mà nấu canh. Phải chi mà gặp các Phật tử thì đỡ buồn này. Phật tử mà biết ăn chay rằm 30 rồi tháng 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày đó mà thấy con mà nó biết làm phước vậy, cái Phật tử ôm con mà mừng trong lòng rồi. Còn đằng này bà là bà mẹ tảo tần, bà vất vả, sáng phải lo đi buôn bán chợ xa mà dặn con ở nhà chưa nấu cơm về dùng, rồi dặn nấu canh cua mà rồi con nó đem ra thả tuốt hết. Đó, về đói bới đưa chén cơm mà không có gì để ăn. Đó. Mẹ về bụng đói cồn cào, bới cơm dâng mẹ ôi nào canh đâu. Mẹ ơi cua thả ao sâu, nhìn cua khóc lóc tuôn trào xót xa. Lòng con như cắt ruột da, sao đành bầm giả để mà nấu canh. Vừa đói giận nổi tam bành, mẹ mắng mẹ chửi tan tành ruột gan. Tức là gặp những bà mẹ buôn tảo bán tần mà gian khổ á, mà về mà con nó cãi á, rồi vừa đói vừa giận, cho nên bà mắng bà chửi một trận tan tành ruột gan. Đánh đuổi con khỏi xóm làng, đánh đuổi mà rượt nó chạy luôn, chạy tới cuối làng luôn, rồi cái rồi bà bỏ bà về nó chạy tuốt luôn, cái nó mệt lả, nó 12 tuổi chưa lớn lắm, rồi cái thì nó chạy tới hết chạy nổi nữa thì nó mệt lả, cái nó ngủ, nó nằm bên đường nó ngủ. Cái thì một cái duyên mà rất lớn, cho nên là các Phật tử để ý câu chuyện này nó cũng đơn giản, nó bình dân lắm, nhưng mà nó lại lồng cái chuyện cái quả phúc giữa cái tâm thiện với cái tâm hiền. Mà khi mình thực hiện trong cuộc sống, mình bình thường, mình chưa biết đạo đức là gì nhiều, nhưng mà giữa thiện với ác nó giằng co, mà mình quyết mình làm thiện, có khi mình lại gặp cái rủi tới. Đó, mới làm phước chưa gì, cái về nhà bị mẹ mắng, mẹ chửi, mẹ đánh cho một trận rồi. Mấy bữa hổm mình chưa biết làm phước thì không bị đánh gì hết, bữa nay mới có làm phước cái là bị đánh, bị chửi rồi. Đó, cái nghiệp của cái người mà học đạo tu, các Phật tử nhớ cái đó. Đó. Vừa đói giận nổi tam bành, mẹ mắng mẹ chửi tan tành ruột gan. Đánh đuổi con khỏi xóm làng, con chạy con khóc mê man đất trời. Ngờ đâu giữa cõi chơi vơi, gặp Bồ Tát hiện cứu đời khổ quan. Tức là nó bị mắng chửi mà vì nó làm hiền, ăn hiền ở lành, chứ không phải nó đi ăn trộm ăn cắp hay nó chửi nó bới hay nó xấu nó quấy nó ác. Cho nên ngay trong cái lúc chơi vơi á thì lại gặp được một vị hòa thượng đang đi hành đạo đó. Mà cái này là cái thời thế kỷ 16-17, cho nên Phật pháp mà sau cái thời Lý Trần ở miền Bắc á, câu chuyện này ở tại tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, bây giờ tức là huyện tỉnh Hải Dương đó. Nhà sư có điện hỏi kỹ hòa thượng Bảo Nghiêm, các Phật tử nào mà có ông bà cha mẹ gốc Bắc mà gốc tỉnh Hải Dương á, hỏi chuyện này chắc rõ. Hòa thượng còn kể là có một cái dị bản, bản này là một vị dị bản á, chứ còn một bản là nói là do ở với cậu mợ, mồ côi ở với cậu mợ, có cả mẹ luôn, rồi mợ thì bắt đi chăn trâu, rồi lại mỗi ngày mà chăn trâu về phải làm sao có thêm một giỏ cua, tức là bắt cái chú nhỏ này phải bắt thêm một giỏ cua đem về. Rồi bữa đó cũng giống cái câu chuyện là thấy nó khóc thả đó. Cho nên khác biệt hai cái chuyện đó, quý vị nào có đọc các cái dị bản khác nhau á, thì một bản là ở với cậu rồi bị mợ đuổi luôn cả hai mẹ con. Còn ở đây trong câu chuyện Báo Giác Ngộ viết lần này đó thì lại là bà mẹ đuổi đứa con đó, mà đứa con đó chính là thiền sư Tông Diễn sau này. Ngờ đâu giữa cõi chơi vơi gặp Bồ Tát hiện cứu đời khổ quan. Thầy thấy con bất tỉnh bên đàn, đại ân đại đức cưu mang đem về. Phúc duyên nương cội Bồ Đề hơn 30 năm độ phàm mê lên thuyền. Về cái ở với hòa thượng 12 tuổi rồi lên 20, 30, 40 tới 45 được kế thừa làm trụ trì. Đó, trụ trì cái chùa của hòa thượng đó. Rồi bây giờ đó, khi được làm trụ trì rồi đó thì ngài mới để ý lại cái, chứ cái hồi mà bị mẹ chửi rồi mẹ mắng rồi mẹ đánh, nghĩa là đi cũng không dám quay đầu mà không dám nghĩ lại. Đại trưởng phu Đại Thuyện Duyên thừa kế hòa thượng nối truyền Hoằng Dương. Thành ra chỗ này nhà sư cũng dừng lại để thưa các Phật tử mà đã từng là ông cha bà mẹ rồi, khi nào mà con nó có quấy có lỗi có rầy mắng đánh thì làm sao, vừa vừa thôi, có rầy cũng rầy vừa vừa thôi, mà có mắng thì cũng xin các Phật tử, chứ có nhiều đứa con nó cũng làm tức lắm, nó nghịch mà nó nghịch á. Nhưng mà còn chuyện này thì không có, không phải là nghịch, nhưng mà trong cuộc sống thực á, nó có nhiều đứa con hết sức hiếu đạo với cha mẹ, nhưng mà cũng có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, cho nên có khi làm cha mẹ mà ở ngoài đời ta nói như tức lộn ruột. Vì nhà sư cũng hiểu cái đó, cho nên mong các Phật tử, nhưng mà nếu gặp như vậy đó mà mình là Phật tử, cho nên mình lại phải khác một chút, phải dịu dịu từ từ rồi dạy con, chứ không thôi mình giận cái mình mắng mình chửi quá nó chạy tuốt luôn, như cái chú nhỏ này cái 30 mấy năm mới gặp lại được. Nên thành ra các Phật tử ráng để ý cái đó. Mẹ ơi, trần thế mười phương một cơn sân nhuế đau thương khôn cùng, ta bà vạn nỗi mông lung, bóng hình mẹ ẩn không trung mơ màng. Con có nhớ cha mẹ cũng nhớ như trên trời trên mây, không dám nhớ trong lòng, tại vì mẹ mắng chửi đánh đập quá thì con nó cũng sợ đó, trong cuộc sống này đó. Cho nên cha mẹ ông bà phải hiền với con cái đó, mà con cái phải có hiếu thảo với ông bà cha mẹ, rồi vợ chồng cũng phải hiền với nhau, chứ hãy vợ chồng mà giữ lên vợ chồng cũng sợ nhau đó, nhớ cho cái đó. Anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, cho nên nhà sư thì xin khuyên các Phật tử nhớ cho cái ý đó. Ta bà vạn nỗi mông lung, bóng hình mẹ ẩn không trung mơ màng. Mỗi bình minh dưới nắng vàng, du phương tìm mẹ lang thang chốn nào. Bây giờ khi mà làm trụ trì rồi đó thì ngài mới suy nghĩ, dù mẹ mình có giữ bao nhiêu, có mắng chửi mình bao nhiêu, mà bây giờ mình đã hiểu đạo, mình biết tu, mình đã trưởng thành trong đạo rồi, thì nhất định phải báo hiếu ân sâu của cha mẹ, chứ không được buồn giận cha mẹ, không được oán tức cha mẹ. Có nhiều đứa con mà bị cha mẹ mắng chửi quá lại rồi lại mất cái tâm đức hiếu hạnh, mà lại rồi có khi còn oán trách cha mẹ đó, ít về nhà thăm viếng mà lại hay than giảng người này người kia với bạn bè là cái giữ cái xấu của cha mẹ mình đó. Thì cái mùa Vu Lan chúng ta Phật tử phải thấy được cái ý đó để chúng ta tự tu sửa. Mỗi bình minh dưới nắng vàng, du phương tìm mẹ lang thang chốn nào, thì ra từ buổi lao đao, mẹ buồn mẹ đói cồn cào ruột gan, nồi canh cua mất giận tràn, đánh con một trận ăn năn một đời. Khi đứa con mà nó đi mất rồi mình kiếm được đó, rồi mình lại tự khổ. Các Phật tử mà có tuổi mà do cái nghiệp thức mình nó ưa nóng giận á, trước cái lỗi lầm của con cái phải để ý cái này. Nồi canh cua mất giận tràn, đánh con một trận ăn năn một đời. Con đi rồi mẹ ngậm ngùi, tháng ngày sầu tuổi đứng ngồi cô đơn. Có hai mẹ con à, mà giận mà chửi nó quá mức, rồi đánh nó quá mức, rồi cái đi tuốt rồi mình còn có mình. Mà còn một mình rồi thì tháng ngày sầu tuổi đứng ngồi cô đơn. Mẹ tìm con trong giận hờn, đi tìm mà nó chạy mất tiêu rồi, gặp ông hòa thượng ở đâu tới hành đạo tới xứ rồi ông dẫn về chùa ông mất luôn, không tìm được đó. Mẹ tìm con trong giận hờn, mẹ tìm con khắp xuyên sơn thị thành, ngờ đâu con ẩn non xanh, ngờ đâu con được quá thân cửa thiền. Sáng chiều vắng bặt não phiền, tháng ngày chìm lắng cái triền long đông, nương Phật ân lắm bụi hồng, giờ giờ phúc phúc tịnh không tịch trầm. Thành ra các Phật tử nhớ, mình có ông bà cha mẹ mà mình bất hiếu, cha mẹ cũng muốn trốn đi tu vậy. Rồi mình mà có con mà mình giữ nó quá, cái nó cũng muốn trốn nó đi rồi. Còn đứa nào nó có cái căng lắm mới trốn đi tu, chứ có khi trốn đi kiếm chỗ làm ăn, nó sống biệt xứ đó. Rồi vợ chồng với nhau cũng vậy, giữ quá thì có nhiều khi vợ chồng cũng trốn nhau đó. Thành ra các Phật tử nhớ nhân mùa Vu Lan ráng để ý cái đó. Ở đây có nhiều người mà họ buồn quá, cái họ đi lang thang, cái họ nhậu nhẹt rồi đó, thì cái chỗ mà trong cuộc sống với nhau đó, thì các Phật tử nhớ vị trí nào mình đệ tử Phật cũng nên hiền, không nên giữ mà không nên nóng. Ngờ đâu con ẩn non xanh, ngờ đâu con được quá thân cửa thiền. Sáng chiều vắng bặt não phiền, tháng ngày chìm lắng cái triền long đông, nương Phật ân lắm bụi hồng, giờ giờ phúc phúc tịnh không tích trầm. Mẹ tìm con bạc mù tâm, hơn 30 năm lắng nghiệp phàm quạnh hiu. Nồi canh cua dần dần tiêu, dần dần tiêu trong thức á, hết nhớ. Khổ rồi rồi mình quên tuốt luôn cái mà mình buồn. Đó. Như hoàng hôn ngã bóng chiều rủ buông, bên đường quán cốc sầu vương. Bà cũng đi lang thang khắp xứ tìm được, bà phải trở về quê cũ, rồi lại cất một cái quán nhỏ bên đường để bán nước trà đá. Để chi? Cũng để tiếp tục tìm hỏi tông tích đứa con. Đó. Bên đường quán cốc sầu vương, ngày ngày dọ hỏi bóng thương con hiền. Con ơi con hỡi trần duyên, hơn 30 năm mẹ triền miên khổ sầu, bây giờ con ở nơi đâu, biệt vô âm tín niềm đau ngập tràn. 70 năm lá úa vàng, con mà lên bốn mấy thì bà lại phải lên bảy mấy đó. Bà hồi bà ba mấy mà bà đánh bà đuổi con nó đi, rồi bây giờ từ từ cái bà già bà khổ suốt vậy. 70 năm lá úa vàng, tuổi già mẹ phải cưu mang trong lòng. Đêm ngày phắt phải thu đông, hắt hiu đời mẹ ngô đồng khô rơi. Mất nồi canh, mất niềm vui, sân giận che lấp ngọt bùi tuổi xuân. Ở đời ông bà người Việt mình nói là giận quá mất khôn, hay là mất ăn một miếng lộn gan lên đầu á, là mấy cái này. Đó, các Phật tử nhớ, mỗi người bị mất một kiểu, mỗi người bị tức, bị giận một kiểu, chứ không ai cũng giống nồi canh cua. Nhưng mà các Phật tử để ý cái đó, có khi mất tiền, có khi mất vàng, có khi mất nhà, mất đất, rồi có khi nó làm cho mất cả tình, thân quyến thuộc. Bây giờ con ở nơi đâu, biệt vô âm tính niềm đau ngập tràn. 70 năm lá úa vàng, tuổi già mẹ phải cưu mang trong lòng. Đêm ngày phắt phải thu đông, hắt hiu đời mẹ ngô đồng khô rơi. Mất nồi canh, mất niềm vui, sân giận che lấp ngọt bùi tuổi xuân. Dòng đời trôi nổi bâng phân, nỗi niềm rai rứt sầu dấn tóc buồn. Mẹ về quê cũ tựa nương, chòi tranh quán nước bên đường thời gian. Mỗi chén trà, mỗi hỏi han, con ơi con hỡi sầu chán tuổi già. Mẹ thanh đề tự xót xa. Bà đây không phải bà mẹ thanh đề, nhưng mà bà mẹ đề của Mục Kiền Liên đó. Các vị nhớ cũng do giả từng hạt gạo để đi cúng chùa đó, rồi lại tức giận trước cái sự mà nghĩ rằng trong chùa giàu sang thì trọng, mà nghèo hèn khinh đó. Cho nên bà giận quá, bà đổ gạo xuống bà chà đó. Đó mà đây nhà sư mở ngoặc kép, mẹ thanh đề tự xót xa đó. Lúc mà bà chửi, bà mắng, bà đánh con, đuổi nó đi đó, thì lúc đó là tự bây giờ mang cái khổ về mình. Tự lòng gặm nhắm nắng tà hoàng hôn, Phật ân một bình minh sương, bóng nhà sư hiện như giường chiêm bao. Nhưng mà bà còn chút cái phúc tuổi già, cho nên sau 70 thì lại bây giờ cũng vị thiền sư Tông Diễn là bây giờ ngài trụ trì, giờ ngài đã đi hành đạo, rồi ngài đi tìm lại người mẹ ngày xưa. Cho nên ngài cứ ôm cái bình bát ngài đi tìm. Rồi bây giờ một hôm tới cái quán nước trà này nè, ngài mới dừng lại, ngài kêu một ly nước trà đá ngài uống. Rồi ngài mới hỏi thăm bà cụ. Phật ân một bình minh sương, bóng nhà sư hiện như giường chim bao. Gọi chén trà tỏ tâm giao, cụ bao nhiêu tuổi thế nào đớn côi. Cụ buồn kể lễ nghẹn lời, hơn 70 tuổi một đời lầm than. Hơn 30 năm khổ tràn nàn, quá bụa côi cúc gian nan dẫm trường. Con trai duy nhất yêu thương, bị đánh bị đuổi phố phường phù vấn. Biết tìm đâu bóng con thân, để già yên giấc suối vàng thiên thu. Giờ cái tuổi khổ nhất của bà cụ là tìm cho được đứa con để chết nhẹ nhàng. Đó. Biết tìm đâu bóng con thân, để già yên giấc suối vàng thiên thu. Cụ ơi, cụ có thích tu? Bây giờ ngài là hòa thượng rồi, mà bây giờ ngài biết đây là mẹ mình rồi. Nhưng mà cái tâm lực của một vị đạo sư phải tự kham nhẫn chịu đựng, không vội vàng cái đó. Nhưng mà bây giờ lại tìm cách độ mẹ. Đó, các Phật tử nhớ cái chỗ này là vậy đó. Cụ ơi, cụ có thích tu? Về nương bóng Phật thoát mù tham sân. Cụ thích tôi xin nhận phần, mời cụ nương náo tùng lâm cửa thiền. Cụ rằng tôi rất cảm duyên. Nhìn ông hòa thượng thì ông nó muốn kêu mình về chùa cũng muốn á đó, nhưng mà hơi ngại ngại, chỉ ngại già cả làm phiền Phật môn. tôi không con cháu tử tôn, không còn sức khỏe sớm hôm việc chùa. Gọi là đền đáp móc mưa, chén cơm manh áo ân thừa Phật ban. Cụ ơi, cụ chớ buộc ràng, công đức bá tánh muôn ngàn đến đi. Cửa chùa rộng mở từ bi, mỗi người mỗi việc xá gì quảng công. Tăng tục già trẻ chung lòng, kinh kệ bếp núc ngoài trống chu toàn. Nghĩa là hòa thượng cố thuyết phục bà cụ, chùa có nhiều người lắm, mỗi người việc đó, rồi hãy làm tăng thì phải lo kinh kệ, Phật tử thì lo công quả, quét tước dọn dẹp nhổ cỏ. Thành ra cụ cứ yên lào tâm, cụ về hay cụ chịu về chùa là tôi lo, tôi về tôi xin thưa với chư tăng trong chùa rồi cái đem cụ về đó. Cụ ơi, cụ chớ buộc ràng, công đức bá tánh muôn ngàn đến đi. Cửa chùa rộng mở từ bi, mỗi người mỗi việc xá gì quảng công. Tăng tục già trẻ chung lòng, kinh kệ bếp núc ngoài trống chu toàn. Cụ vui, tôi về xin tăng, hội chúng hòa hiệp thường hằng tâm giao. Lòng sư hiếu thảo dân trào, hạnh hiếu hạnh Phật muôn màu quyền linh. Tăng thuận gói trọn niềm tin, cất riêng thất nhỏ nghĩa tình thẳm sâu. Ngày ngày sớm tối ra vào, chấm nôm săn sóc nối cầu báo ân. Tại vì chư tăng trong chùa biết ông cụ hòa thượng này xưa nay không làm chuyện này, mà bây giờ gặp một bà cụ mà đơn độc rồi lại ông cụ hòa thượng lại về chùa mà họp tăng hỏi ý kiến là nhất định phải có cái gì, cho nên chư tăng trong chùa thuận rồi cho cất một cái thất nhỏ để chi, để mời bà cụ về, rồi cái là cho bà cụ nhổ một chút cỏ, quét một chút rác mỗi sớm vậy thôi, rồi cái để chi, để hòa thượng có dịp gần gũi để báo hiếu đó. Tăng thuận gói trọn niềm tin, cất riêng thất nhỏ nghĩa tình thẳm sâu. Ngày ngày sớm tối ra vào, chăm nom săn sóc nối cầu báo ân. Nhắc cụ công quả góp phần, nhắc cụ niệm Phật tịnh thân sáng chiều. Bao năm tâm trí phiêu diêu, bao năm khổ lụy lắm điều buồn thương. Từ cái ngày mà đánh đứa con trai nó chạy mất tới từ ba mươi mấy mà tới bảy mấy tuổi thì các Phật tử hiểu rồi, buồn kinh khủng lắm. Cho nên bây giờ được về chùa cái là thôi cụ lo cụ niệm Phật tu đó. Bao năm tâm trí phiêu diêu, bao năm khổ lụy lắm điều buồn thương, bây giờ nương náo Phật đường, thân già tĩnh lặng chân thường tịnh yên. Một ngày cụ trở bệnh duyên, đích thân sư tỏ hạnh hiền hiếu tâm. Sáng trưa chiều tối viếng thăm, tự mình chăm sóc âm thầm phận con. Vậy mà tới giờ này sư cụ cũng không lộ tông tích là đứa con, nhưng mà lo thì lo hết lòng đó. Cho nên nhà sư mới diễn cái chỗ này là một ngày cụ trở bệnh duyên, đích thân sư tỏ hạnh hiền hiếu tâm. Sáng trưa chiều tối viếng thăm, tự mình chăm sóc âm thầm phận con. Cho nên các Phật tử nhớ, mình có cha mẹ già yếu bệnh mà mình có cực nhọc chăm sóc, đừng có kể lễ, đừng có than gian đó. Vì mình ngày mà cha mẹ sanh và nuôi mình á, là cái công với cái đức cùng cực, bây giờ mình báo đáp lại chỉ một phần thôi. Cho nên ông cụ hòa thượng này ông im lặng, tự mình chăm sóc âm thầm phận con. Tăng già giữ nếp linh sơn, thương mẹ không để thiệt hơn thường tình. Trước sau một mực lặng thinh, phương tiện giúp mẹ thắng tình phàm phu. Lâu lâu các vị thấy không, có những bà mẹ được các hòa thượng, các thượng tọa, các ni sư, các sư cô mà đem về chùa nuôi á, mà vị nào mà biết đạo kỹ á, thì các bà cụ cũng rất nép mình. Còn có một ít trường hợp cái nói là tôi là mẹ của ông thầy trụ trì, mẹ của sư cô trì, cái là có khi là ỷ lại nữa. Đó, cho nên chỗ này hòa thượng thiền sư đây rất đặc biệt. Tăng già giữ nếp linh sơn, thương mẹ không để thiệt hơn thường tình. Trước sau một mực lặng thinh, phương tiện giúp mẹ thắng tình phàm phu. Đó, nghĩ mình như một bà cụ già cô đơn, được hòa thượng đem về nuôi giúp đã là tốt lắm rồi, không có dám đòi hỏi gì hơn và không ỷ lại. Các Phật tử nghe kịp không? Kéo nhiều khi mình làm cha làm mẹ, mình có con mà có vị trí mình ưa ỷ lại. Đó, nên nhớ cái đó. Một ngày cuối nẻo vô ưu, sư dặn đồ chúng tịnh thù hồng ân. Tức là bây giờ vị hòa thượng đây biết bà cụ sắp qua đời, cho nên hòa thượng mới dặn chư tăng trong chùa đó: tôi có việc phải đi một tuần mới về, nhưng mà trong thời gian tôi đi á, mà bà cụ có qua đời á, là các vị ở nhà cũng tẩn liệm, nhưng mà phan đậy nắp áo quan để tôi về tôi đậy. Đó, các vị, chỗ này nhà sư mới diễn: một ngày cuối nẻo vô ưu, sư dặn đồ chúng tịnh thù hồng ân. Cụ đi rồi nhập quyển thân, chờ sư về sẽ khép thành áo quan. Nào ngờ pháp ngữ như rằng, cụ bà từ biệt trần gian lối về. Án Mani thị Bồ Đề, mẹ ơi mẹ hỡi sơn khê dẫm ngàn. Phật rằng thân chứng thiền quan, cửu quyền thất tổ siêu thăng liên đài. Thành kính cầu nguyện Như Lai, độ thân mẫu vượt thiên nhai lâm tuyền. Ngày về thì tăng chúng đã liệm bà cụ và còn để cái áo quan chừa cái nắp để hòa thượng về, hòa thượng đậy nắp. Và trước khi mà đậy nắp thì sư cụ có nói là bà cụ, hòa thượng nói là Phật có dạy hãy mình mà tu hành mà đắc đạo á thì độ ông bà cha mẹ được siêu thăng. Đó, cho nên ngài nguyện làm sao mà cho Phật pháp, cái lời dạy của Đức Phật là hoàn toàn linh ứng, cho nên cũng cầu nguyện cho bà cụ đây được siêu thăng. Thì ngay cái lời nói đó đó, thành kính cầu nguyện Như Lai, độ thân mẫu vượt thiên nhai lâm tuyền, hiếu tâm chấn động tam thiên, đất trời rung chuyển hiện tiền tỏa quang. Nhục thân bát ngát hương vàng, tích trượng lai nhẹ quá tràn lóng lánh. Ngài nguyện xong cái áo quan của bà cụ từ từ bay lên, rồi vừa gần lên cái nóc cái trần nhà trong chùa đó, cái hạp trở xuống. Thì chư tăng trúng trong chùa mà thấy vậy đó thì đồng quỳ xuống hết, vì thấy sự kỳ diệu quá. Bà cụ lạ này được hòa thượng đem về nuôi, rồi bây giờ mất thì hòa thượng đích thân đậy nắp áo quan tài. Đó, cho nên là trước cái sự kiện đó là rất lạ, cho nên tăng chúng thấy hết sức là hoan hỷ, đồng thành kính. Hiếu tâm chấn động tam thiên, đất trời rung chuyển hiện tiền tỏa quang. Nhục thân bát ngát hương vàng, tích trượng lai nhẹ quá tràn lóng lánh. Linh cửu thăng giáng thiên sanh, A-di-đà Phật nguyện thành chứng tri. Tất cả hội chúng đồng quỳ, đạo sư tiếp dẫn đại bi đại từ. Hòa thượng tông diễn thiền sư, thiền nhãn thanh tịnh chân như sáng ngời. Mẹ hiền cực lạc mỉm cười, lòng con hiếu hạnh một đời kính dâng. Phật từ bi hiển pháp thân, giúp con báo đáp nghĩa ân thế trần. Ngày xưa quán nước dừng chân, nay mãi trà lai tự ấn phần hiếu tâm. Bây giờ ngay cái vùng đất của cái huyện Cẩm Giàng này, rồi ngay cái ngã ba đường mà ngày xưa có cái quán nước á, thì bây giờ lại có ngôi chùa. Ngôi chùa đó tên là Mãi Trà Lai Tự. Phật tử nào quê Hải Dương chắc phải tìm lại cái chỗ này coi, đọc kỹ cái tờ báo Giác Ngộ, cái mục nói về hòa thượng Tông Diễn á, Hòa Thượng Cua đó, rồi cái mình về lại chỗ này mình coi có phải không. Đó, nay mại trà lai tự ân phần hiếu tâm, am tranh mẹ từng dưỡng thân, dưỡng mẫu đường miếu xa gần khói hương. Bây giờ đây có cái miếu gọi là dưỡng mẫu đường đó, mà bá tánh hay đến thắp hương cầu nguyện lắm. Dòng đời năm tháng vô thường, Hòa Thượng Cua vẫn thân thương mẫu từ. Kết thúc cái bài gặp lại người mẹ ly biệt đó. Thành ra chỗ này thì trước khi qua một cái bài thứ hai đó, thì nhà sư nhắc các Phật tử nghe câu chuyện hồi nãy, trong cuộc sống ráng an nhẫn tâm tánh và vô lượng kiếp luân hồi của mình đó. Cái này là chuyện của Hòa Thượng ở thế kỷ 17-18 ở miền Bắc Việt Nam mình. Chứ mỗi người mình đây đều có những bà mẹ nhiều đời nhiều kiếp ly biệt mà mình chưa có dịp gặp lại. Cho nên lâu lâu cái tự nhiên mình gặp ông bà sao mến quá, thấy cái được, có nhiều khi lạ quắc mà lại nói thôi bác làm ba nuôi con nghe, bác làm mẹ nuôi con nghe, các vị thấy không? Đó là vì những bà mẹ ly biệt nhiều đời nhiều kiếp, nhiều cái hoàn cảnh lắm, không ai giống ai hết đó. Cho nên Phật mới dạy mình có những cái câu mà nhà sư thưa các Phật tử là hãy coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Tức là tất cả chúng sinh trong đời này đều là như là những ông cha bà mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Cho nên là trong kinh mà Báo Hiếu Hậu Trọng Ân mà Đức Phật nói ghim cái cây gậy xuống, chỗ nào cũng có xương của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn sữa mà của mẹ mà mình uống nhiều đời nhiều kiếp với như nước trong bốn biển. Cho nên là tại vì bây giờ mình sinh ra trong một đời ở trong cái bào thai mẹ, rồi ông bà mình nói mình ăn cháo lú quên hết, rồi mình thấy lạ quách lạ quê á, chứ thiệt ra là cha mẹ nhiều đời hết rồi. Mà nhà sư cứ càng đọc kinh càng tin cái điều đó, càng đọc kinh rồi càng vui. Cho nên mỗi năm mà tới mùa an cư, mà an cư kiết hạ xong rồi cái mùa Vu Lan Báo Hiếu á, là thấy cái điều đó nó hiện rất rõ. Cho nên những ông cha bà mẹ nhiều đời nhiều kiếp, vậy mình biết tu rồi cái mình thấy ai cũng như ông bà cha mẹ mình. Mà nhất là người hiền thì mình nghĩ là ông bà cha mẹ hiền, mà mình gặp người dữ á, mình cũng đừng giận mà phan giận hả, rủi cha mẹ mình chưa biết tu còn dữ làm sao. Thì mình cũng phải thương, rồi từ từ mới nương cái tình thương đó để dìu những người dữ, tức là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, để từ từ biết đi chùa, từ từ biết lại Phật, từ từ biết nghe kinh, rồi từ từ mới bỏ dữ về hiền. Đó, giống như câu chuyện này các vị thêm, chứ bà cụ hồi trước bà chửi chết luôn đó, chứ chửi mà chạy bỏ làng luôn, chạy không dám về. Vậy mà bây giờ sau 30-40 năm sau cái rồi thì bà cụ còn rất biết phải quấy, nó mời về chùa mà cũng muốn lắm chứ đó, rất là cảm duyên. Nhưng mà chỉ ngại tuổi tác lớn rồi, sức khỏe không còn, về chùa mà ngồi không ăn cơm mắc, sợ mắc tội mất công đức đó. Nhưng mà Hòa Thượng nói đừng có ngại cái đó, đó đừng có tự buộc cái đó đó, rồi cái bà mới chịu đó. Thì cái đó là cái mà các vị để ý. Cho Hòa Thượng về cái Hòa Thượng mới mỗi ngày sáng vẽ phanh một chút cỏ thôi cho bà cụ tập làm, rồi quét chút sân thôi, cái hình ảnh này nè là quét một chút sân chùa cho được rồi đó. Chứ nếu mà không có bà cụ nhỏ dù dữ, nhưng mà không có bà cụ sanh làm sao có ông Hòa Thượng, không có ông Hòa Thượng Cua đấy. Các vị nghe kịp không? Thành ra tất cả chúng ta mà thấy được cái đó rồi, chúng ta nhìn cuộc đời hiền lành mà nhất định không có cái tâm bực bội oán trách gì ai hết đó. Hoặc là mình thân nhiều hoặc không thân, nhưng mà không giận không ghét, chưa thương nhiều cũng không giận không ghét. Chứ ai mà mình gần gũi rồi mình biết ai cũng dễ thương hết, nhất định vậy đó. Các Phật tử ráng để ý rồi sẽ lần lượt thấy cái đó. Mà nhà sư tin rằng các vị mà có cái tâm hiếu mạnh, giống như Đại Hiếu Mục Kiền Liên, có cái cặp mắt sáng nhìn được nhiều đời nhiều kiếp rồi cái thôi, không còn dám giận ghét ai hết, nhất định vậy đó. Bây giờ nhà sư mới qua một cái bài thứ hai. Cái bài thứ hai là lấy cái nội dung từ báo An ninh Thế giới cuối tháng. Cũng tình cờ tờ báo đó nhà sư đọc lướt qua, thêm mỗi ngày đọc nhiều tờ báo, nhưng mà báo An ninh Thế giới đọc lướt qua, mà cái mục thích đọc nhất các bạn tôi biết là mục là chuyện khó tin mà có thật. Cái mục mà cuối cùng của tờ báo tháng có một số, mà một số có một bài. Thì sao tự nhiên cái số cuối tháng 6 rồi, tình cờ nhà sư đọc, đọc rồi cái cũng xúc động trong lòng liền. Đó. Cho nên những cái gì mà xúc động trong tháng 7 này để dành cho các Phật tử tối nay đó. Bây giờ tới bài thứ hai là Tấm lòng một người mẹ. Cái bài này các vị nào ở nhà có báo An ninh Thế giới cuối tháng rồi đọc cái mục cuối đó, cái mục chuyện khó tin có thật á, thì rõ ràng hơn. Còn cái này là nó hơi khác cái bài nãy chút, lại này nhà sư phóng tác chứ không phải nương cái câu chuyện như báo giác ngộ để phục là bài thơ, mà bây giờ nương cái câu chuyện đó. Tại vì nhà sư phục cái bà mẹ, cái bài đó cũng có cái tựa là dường như tấm lòng một bà mẹ, mà của một cô nhân viên thư ký của tòa án kể lại. Cho nên nhà sư đọc thấy xúc động quá. Có những bà mẹ đời mà cái tâm tánh nó tu, không có nói tu, nhưng mà cái cách hành xử á, có khi có cái, trong cái chiều sâu của tâm thức á, nó đẹp, nó thể hiện được cái tính nhân văn rất cao, cao như người Phật tử mình mà tu lâu năm, mà chẳng lâu năm mà lâu đời nữa. Đó, có những cái chỗ nó rất gần cái đức của bà mẹ hiền Quan Thế Âm. Đó, bây giờ nhà sư đọc lại để các Phật tử cùng nghe, nghe như một cái bài tường thuật lại, phóng tác lại. Đương nhiên là cái phần đầu, cái nội dung không giống y như trong cái bài báo. Nhớ vậy. Phóng tác từ chuyên mục Chuyện khó tin nhưng có thật trên báo An ninh Thế giới số cuối tháng 6 năm 2016. Nhà sư quên tên tác giả, bây giờ lạc tờ báo luôn, nhưng mà nội dung câu chuyện thì nhớ. Tôi không phải là Phật, tôi không phải là Thánh, cho nên tôi không thể hiểu thế nào là tình thương của Phật, của Thánh ban cho chúng sanh nơi cõi trần gian này. Cái đoạn này nhà sư thêm á, nói rõ là Phật tử nào có đọc báo cái biết. Còn cái đoạn này bắt đầu từ của cái câu chuyện. Nhưng tôi là một người mẹ, nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con. Từ khi con tôi vừa lên 4, chồng tôi rời xa gia đình ra đi, bỏ tôi. Mẹ quá con côi. Nhà sư hồi nhỏ cũng mồ côi đó, rồi là lớn lên mà nghe ai mà mồ côi cũng tội nghiệp à. Đọc cho nó xúc động đó. Mẹ quá con côi, tôi âm thầm chịu đựng, quyết một lòng tần tảo nuôi con. Tôi hát, tôi ru, tôi bồng, tôi ẵm, tôi vỗ về, hôn hít thương yêu con gái tôi từng giờ, từng phút, từng giây, từng hơi thở. Theo dòng thời gian, con tôi lớn khôn, lên 5, lên 10, rồi 15, 18 tuổi. Con tôi rất ngoan, rất hiếu thảo, rất thông minh, thương mẹ và siêng năng học hành. Càng lớn lên, con gái tôi càng xinh đẹp hồn nhiên. Mỗi lần nhìn con, tôi nghĩ rằng đời mình như bỏ đi, tất cả dành cho con, cả cuộc sống và tương lai. Mỗi lần nhìn con, tình thương yêu càng tăng, bát ngát ngập tràn trong tâm hồn tôi. Gần như chỉ có hình bóng đứa con gái thân yêu. Mỗi ngày con đi học về trễ tôi lo, mỗi lần nhìn con ăn cơm ngon tôi vui, thấy con ăn cơm ít tôi buồn. Vậy mà một hôm chờ con đi học về ăn cơm, chờ hoài không được, hoảng loạn hớt hải đi tìm, để rồi cuối cùng được người phụ trách an ninh khu vực báo tin con chị bị người hãm hại, giết chết bỏ thân bên bờ suối cuối thôn. Thi thể được đưa về nhà xác bệnh viện chờ khám nghiệm tử thi. Trời ơi, nghe tin con tôi mất như chính mình đã chết. Con tôi tội tình gì, tuổi còn tươi trẻ thanh xuân, bị giết chết trong tức tưởi bi thương. Trong cái tờ báo đã kể đó, là cái đứa con gái này 18 đang học khoa Anh của một cái trường. Rồi một cái chú học sinh thanh niên cũng 18 nhưng mà chưa tròn 18, trong đó ghi kỹ là tuổi vị thành niên, tức là dưới 18, thì lại học ở khoa văn. Mà lại sao để ý thương cái cô bé này, thương rồi nhiều ngày vậy dằn không được, mới tới cái ngày hôm đó mới rủ cô bé đang đi đến một cái chỗ cũng thơ mộng chút trên đồi á, nói chuyện định là tỏ tình. Nhưng mà không ngờ cái chú trai học sinh trai này nói tới đâu là cô gái phản ứng tới đó, mặc dù học đồng trường đồng cấp và cũng tuổi thanh niên đều tươi đẹp như nhau hết, nhưng mà đứa con gái hiếu hạnh và nết na cho nó nghĩ là tuổi nó tuổi đi học, nó từ chối hết, nó không chịu gì hết. Đã thì cái chú này lại thương quá cho nên giống như bị mù quáng nè. À, đến lúc mà tỏ nói không được rồi thì bây giờ lại nghĩ cách phải dùng cái vũ lực của người con trai đặng ép buộc người con gái phải thương yêu. Đó. Rồi người con gái lại quyết liệt dùng vậy chống đối, cho nên cuối cùng bị chú này bóp cổ chết luôn. Đó, buồn là buồn vậy đó. Mà chuyện đó là trong tờ báo đó mới ghi là ghi vậy đó. Đó. Cho nên chỗ này nhà sư chỉ lướt lại là vậy. Cho nên rồi bây giờ cái trò gái này, cô gái này mới bị chết rồi đem về bệnh viện để khám nghiệm tử thi rồi làm đám tang. Trời ơi, nghe tin con tôi mất như chính mình đã mất. Con tôi tội tình gì, tuổi còn tươi trẻ thanh xuân, bị giết chết trong tức tưởi bi thương. Rồi những ngày tang lễ cũng lặng lẽ trôi qua trong thương cảm tiếc nuối của quyến thuộc, của thầy cô giáo và bạn học cùng lớp cùng trường, của bà con làng xóm xót thương chia sẻ. Điều đau xót tang thương hơn là trong những ngày tang lễ, những người thân gia đình người gây tội không hề chia sẻ dù một nén hương cầu nguyện an ủi vong linh. Đã vậy, trong chủ quan buồn khổ con trai bị tù tội, họ đã vô tình phiền muộn phát tán bao điều thị phi, quan tưởng buộc lỗi ngược con gái tôi. Bây giờ lại mọi cái xấu quấy trút lại cái trò con gái. Đó. Ôi quả thật là đau thương cùng cực. Hôm nay trước quý tòa, ngàn nỗi khổ đau tan nát tận đáy lòng của một người mẹ, tôi xin quý tòa hãy thực thi trách nhiệm của công lý, xử đúng người, đúng việc. Tức là sau khi đưa câu chuyện ra tòa, xử đúng người, đúng việc, đúng luật. Công lý pháp luật cần được nghiêm minh để kẻ gây tội thấy được lỗi lầm của mình, nhận ra được hậu quả ác nghiệp vô minh do mình tạo ra, để ngăn ngừa kẻ ác về sau, góp phần giúp xã hội được an bình. Thưa quý tòa, trong tận cùng khổ đau, tận cùng của lòng mình, một niềm đau của người mẹ thương yêu đứa con duy nhất của mình, tôi chân thành xin quý tòa hãy thương cảm tấm lòng của một người mẹ đau khổ cùng cực vì mất đứa con gái yêu thương duy nhất của đời mình. Hãy tuyên án giảm tội chết cho đứa con trai tuổi vị thành niên. Vì một phút nông nổi trước tình yêu mù quáng, bị ma quỷ vô minh xúi dục, gây nên tội ác tày trời. Hãy giúp cha mẹ kẻ thủ ác đứa con trai tuổi chưa tròn 18 khỏi khỏi phải đau khổ tan nát trong lòng vì mất đứa con trai thân yêu, dù có tội giống như tôi đã mất đứa con gái thân yêu. Câu chuyện mà cái tình tiết đó làm cho nhà sư nghĩa là trong lòng chưa biết cái nhân vật này ở đâu, nhưng mà rõ ràng là cái tâm tánh mà rộng rãi của cái người mẹ đó rất đặc sắc. Các Phật tử có nhận ra chưa? Ai mà làm mình tức mình giận rồi cái mình giận lại chứ, mình tức lại chứ. Đằng này lại gặp đối xử như vậy mà lại trong buồn, nhưng mà giữa cái sự mà cùng cực của đau khổ á, lại xin giảm án cho cái người gây tội. Đó, cái đó là một cái mà các Phật tử biết tu có thể vài chục năm có khi mình làm chưa nổi. Mình chỉ có thể một việc thôi chứ mà hai ba việc lỗi mà chồng chất lên mình vậy chịu không nổi. Vậy mà cái bà mẹ này chịu nổi. Mà bà nói rất rõ đó. Hãy thương cảm tấm lòng của một người mẹ đau khổ cùng cực vì mất đứa con gái thương yêu duy nhất của đời mình. Hãy tuyên án giảm tội chết cho đứa con trai tuổi vị thành niên. Trước tòa bà mới nhìn và thấy đứa con trai mà giết con mình, quá ra cũng là tuổi trẻ đó, chỉ do bị giống như là cái nghiệp thức vô minh nó xúi dục thôi đó. Cho nên là bà cảm nhận rồi bà nghĩ nếu đứa con trai đó mất thì cha mẹ nó khổ giống như mình đã khổ vì con mình đã mất. Cái đó là cái rất khó, mà đó là gì? Là tâm đức của mẹ hiền của Bồ Tát Quan Thế Âm. Các Phật tử mà thấy được cái điều đó, mai chiều trong cuộc sống này các vị sẽ trở nên Phật tử, mà Phật tử có tâm đức của một vị, cái tâm hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, quán xét sự khổ của thế gian và cứu độ những cái sự khổ của thế gian bớt khổ. Các Phật tử nghe rõ chưa? Ráng để ý cái đó. Ráng để ý cái đó. Cái đó cái rất khó. Nhà sư cũng thấy rất khó, cho nên mới cảm động mà phải viết cái bài này. Vì một phút nông nổi trước tình yêu mù quáng, bị ma quỷ vô minh xúi dục gây nên tội ác tày trời. Hãy giúp cha mẹ kẻ thủ ác, đứa con trai tuổi chưa tròn 18, khỏi phải đau khổ tan nát trong lòng vì mất đứa con trai thân yêu dù có tội, giống như tôi đã mất đứa con gái thân yêu. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý tòa và cảm ơn tất cả mọi người có mặt hôm nay. Bây giờ nhà sư mới chuyển thêm, cái này lại thêm một bài thơ Lục Bát để nói rõ cái ý tứ của cái đoạn trên đó. Con ơi, lòng mẹ nát tan, nghe tin con mất bàng hoàng tái tê. Con đi học chiều không về, nào ngờ con bị kẻ mê hại đời. Tuổi 18 tuổi xinh tươi, con ngoan, con đẹp nụ cười hồn nhiên. Nào ngờ con gặp quan khiên. Chứ đáng lẽ con gái đẹp mà hiền, học giỏi, có hiếu thì phải gặp người hiền thương chứ. Mà gặp người thương nhưng mà lại không hiền. Đó, chỗ đó nhà sư gọi là quan khiên. Các Phật tử nhớ nên để ý trong đời để mình coi từng cái mình biết cái gì là cái duyên tốt mà cái gì là duyên xấu. Nào ngờ con gặp quan khiên, kẻ thương con lại mê điên quá thù. Mới nói thường thường đó, thường chưa được cái bóp cổ người ta. Các vị thấy rõ không? Quá mê điên, quá thù. Mà không phải ai nghe Phật tử coi chừng, có khi chính mình á, nếu mình muốn cái gì đó không được cái là mình cũng nổi khùng lên, cái mình mê điên quá thù. Trong cuộc sống phải ráng nhớ. Chứ coi khi mình thấy người ta dễ lắm, nghe kể chuyện người ta thấy dễ, mà tới mình gặp chuyện gì nó vừa bụng cái mình cũng nổi khùng bất tử, cái nó kỳ lắm. Các Phật tử ráng nhớ cái đó nha, ráng nhớ rằng giữ mình lúc nào cũng hiền, cũng tốt, cũng Phật tử. Ráng nhớ cho cái chỗ đó. Nào ngờ con gặp quan khiên, kẻ thương con lại mê điên quá thù. Con ơi, trần thế phù du, lòng con trinh bạch, thiên thu tịnh hiền. Đó. Tại vì cái chú trai này nó kể hết trước cái trước khi mà ra tòa đó. Lúc mà thụ án điều tra, kể hết là cô này tốt hoàn toàn. Chỉ có một cái là phản ứng với tình thương yêu của cái chú trai này thôi. Đó. Lòng con trinh bạch, thiên thu tịnh hiền, trả nợ tình dứt quan khiêm, nợ xưa trả hết khỏi phiền lũy ái. Trong đời các Phật tử ráng, cái phước của mình cũng biết, mà nếu cái nghiệp nào của mình còn mình cũng nên trả. Giống như lũ có lúc cần làm ăn mình đi vay ngân hàng, có lúc phải trả. Đó, cho nên cái nợ nghiệp đời này đời kia mình đâu có biết được. Đó. Trả nợ tình dứt quan khiêm, nợ xưa trả hết khỏi phiền lũy ái. Con ơi lòng mẹ u hoài, con đi mẹ ở lưu đài trần gian. Ngày đêm phắt phải mơ màng, bóng con vương vấn như nàng tiếng cô. Sáng chiều phản phất ra vô, chiếc áo dài trắng mỏng hồ bí thương. Nhà có hai mẹ con mà rồi bây giờ đứa con mất trên bà mẹ chịu đâu có nổi. Mình cứ nghĩ đặt mình vô hoàn cảnh đó mình cũng chịu không nổi. Đó, cho nhà sư mới lọ cái tả đoạn này bằng cái đoạn thơ lệ đó. Con ơi lòng mẹ u hoài, con đi mẹ ở lưu đài trần gian. Ngày đêm phắt phải mơ màng, bóng con vương vấn như nàng tiếng cô. Sáng chiều phản phất ra vô, chiếc áo dài trắng mỏng hồ bí thương. Nhớ con thương con đoạn trường, lòng mẹ quặn thắt từng cơn thảm sầu. Con ơi tình mẹ nhiễm màu, tự cảm tự thấu nhịp cầu đại ân. Thương người như thể thương thân, thần giao cảm cách biết gần biết xa. Đó, ông bà người Việt mình có cái câu mà các Phật tử học từ hồi nhỏ đó, thương người như thể thương thân đó, để rồi mới thấy. Chứ có lúc mình cũng tu nữa, nhưng mà sao có khi quên. Mình vừa thương mình cái mình quên thương người. Thương người mà như thể thương thân. Cho nên trong lúc mà cùng cực đau khổ mới nghĩ đến cha mẹ của cái chú trai kia, mà bà mới sinh, bà mẹ này mới sinh cho cái đứa trai khỏi tội tử hình. Các vị để ý cái đó khó lắm, mà lại sáng lắm mới thấy được. Trong đau khổ mà sáng lắm mới thấy được. Con ơi tình mẹ nhiễm màu, tự cảm tự thấu nhịp cầu đại ân. Thương người như thể thương thân, thần giao cảm cách biết gần biết xa. Biết người như chính biết ta, sự thế quán xét kết tòa tướng giao. Ruột là ai cắt chẳng đau, con chết mẹ khổ biết bao nhiêu là. Trong tận cùng mẹ nhận ra, Quán Âm Bồ Tát hải hà rộng sâu. Gánh khổ đại thí nối cầu. Đó. Mình chịu gánh cái khổ cho mình rồi, con mình chết mình đơn côi khổ chứ sao. Gánh khổ nhưng mà đại bố thí cái khổ cho cái cha mẹ của đứa kia khỏi khổ. Đó. Gánh khổ đại thí nối cầu, giúp kẻ tội thoát khổ sầu đau thương. Tự quán tự xét suy lường, tự hối hận tự biết đường hồi tâm. Không còn mê tối sai lầm, đeo mang nghiệp chướng trăm năm lụy buồn. Vu Lan báo hiếu thiên hương, hạnh hiếu hạnh Phật mười phương yên bình. Mục Liên gương sáng hữu tình, chiếu diệu căn tánh tâm linh sáng ngời. Mục Liên tôn giả tuyệt vời, làm con trọn hiếu phúc đời ngàn năm. Cuối cùng thì nhà sư tặng các vị đâu 8 hay 10 câu gì đó. Đây là những câu thơ mà nhà sư viết hồi còn rất nhỏ, lúc chắc nhà sư mười mấy 20 tuổi thôi. Mẹ là ngàn cánh hoa lê, kết bè hạnh phúc con về bến mơ. Từ lâu lòng trẻ đợi chờ, vượt muôn sóng cả ghé bờ liên hoa. Lời ru mẹ êm đềm, giọng âm hưởng bao la. Con nghe đây những khúc tình ca, thật ngọt ngào như dòng suối. Và nhìn con nét nhìn đắm đuối, Con nhìn mẹ ánh mắt nay tơ, biết gì đâu mộng ước ngây thơ. Con chỉ biết uống lời ru màu nhiệm, lang thang vào giấc ngủ êm đềm với lời ru ngọt liêm. Trăng mùa đạo sử du lan, mục liên hiếu đạo hào quang rực trời, tỏa mười phương truyền khắp nơi. Ân cha nghĩa mẹ ai ơi đáp đền. Chúc các Phật tử một mùa du lan báo hiệu trọn đạo trọn tình. Năm nay cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật.